Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 28. Lâm Thư rú rú ở trước cửa nhà Tô Mặc. Hận không thể nào bắt chước nữ chính trong phim truyền hình. Cầm bông hoa hồng, lên từng cánh hoa, gõ không gõ, ông trời sẽ nói cho bạn đáp án. Dĩ nhiên, đầu tiên, nơi này không có hoa hồng. Thứ hai, điều này cũng không phù hợp với khí chất của cô. Mặc cho cõi lòng suy tính dãy dụa. Nếu như gõ cửa, đồng nghĩa với thỏa hiệp với hành vi giấu giếm của Tô Mặc. Việc cúi đầu trước thế lực ác, Lâm Thư làm sao có thể đồng ý? Rõ ràng là không tin tưởng vào cô. Nếu tạo thành thói quen thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu không gõ cửa, Lâm Thư lại nghĩ đến dáng vẻ thở dài của mẹ Tô. Cũng không biết đến khi nào tâm tư Mặc Mặc mới có thể trở lại như lúc đầu. Nghĩ lại dáng vẻ Tô Mặc trong buổi tối giao thừa, đã lơ đãng để lộ ra sự thương cảm. Lâm Thư lại cảm thấy một người có tâm địa lương thiện, hồn nhiên tốt đẹp như cô phải có nghĩa vụ cứu vớt những thanh niên sa ngã. Làm thế nào mới tốt đây? Rang, ôi trời! Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, kinh hãi phát hiện không biết mình đã bấm chuông cửa từ lúc nào rồi. Chết rồi! Ngay cả cơ hội do dự cũng không còn rồi. Khi cánh cửa chậm rãi được mở ra, thì hai người đều chấn động. Tô Mặc khiếp sợ, bởi vì anh không ngờ tới cái người khiến anh nhớ nhung suốt cả thời gian dài, lúc này đột nhiên đứng trước mặt anh. Còn Lâm Thư khiếp sợ là gì? Tô Mặc đang mặc quần áo ở nhà, mà trước cửa rõ ràng đang để một đôi giày cao gót. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói truyền ra từ phòng tắm. Tô Mặc, anh lấy bộ quần áo nữ này ở đâu ra vậy? Đây là giọng nói của con gái. Trong nháy mắt, nước mắt Lâm Thư liền ào ào chảy ra. Tên khốn kiếp Tô Mặc này, cô lại vẫn đang nghĩ làm thế nào để an ủi anh ta. Làm thế nào để khuyên bảo anh ta. Nhưng mà anh ta không ngờ lại ở đây lén lút vụng trộm. Giống dĩ, Tô Mặc vẫn đang vô cùng vui sướng. Nhìn thấy Lâm Thư nước mắt đầy mặt, nhất thời cả kinh, không biết làm thế nào. Tiểu thư, em sao vậy? Nói xong, đang muốn lại gần, nâng mặt Lâm Thư lên nhìn. Lâm Thư làm sao có thể đồng ý? Ra sức trốn tránh. Hai người đang giằng co, thì một cánh cửa đột nhiên mở ra. Một mỹ nữ, tóc dài, chân dài, đang thoải mái đứng ở trước mặt bọn họ. Lâm Thư nước mắt lưng tròng, ngước nhìn người phụ nữ kia. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái, khóc càng to hơn. Trên người phụ nữ kia đang mặc một bộ đồ bó sát. Vừa nhìn đã thấy, bộ quần áo của người phụ nữ này rất đẹp. Tự nhiên, cô cúi xuống nhìn mình. Nói cách khác, Tô Mặc đã dụ dỗ một người phụ nữ, bất kể là quần áo bên ngoài hay là cơ thể bên trong quần áo, so với cô đều đẹp hơn. Nếu như Tô Mặc vẫn không hiểu, thì thật là uổng phí với bản tính quỷ súc của anh. Lập tức ôm Lâm Thư, quay về phía người phụ nữ kia lớn tiếng nói. Diệp Lan, em thay quần áo xong rồi, có thể về rồi đó. Không đợi Lâm Thư suy nghĩ, đã nghe thấy Diệp Lan phát ra hai tiếng. Chà, chà, Tô Mặc, anh thật là lạnh lùng. Tô Mặc cao mày, lạnh lùng nói. Diệp Lan, em không nên được đằng chân lên đằng đầu. Diệp Lan cũng không để ý tới Tô Mặc, lập tức đi tới trước mặt Lâm Thư. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Diệp Lan. Tại sao lại nói ngưỡng mộ đã lâu? Lâm Thư không hiểu. Nhưng tư thế này, tại sao có cảm giác giống như đang tuyên chiến? Lúc này có làm sao có thể im hơi lặng tiếng? Lau nước mắt, Lâm Thư có chút nghẹn ngào, đang chuẩn bị phản kích, lại bị Tô Mặc ôm thật chặt ở trong ngực. Diệp Lan. Lâm Thư nghe được trong giọng nói của Tô Mặc tràn đầy sự khó chịu. Chỉ thấy Diệp Lan khẽ nhún vai, liếc Lâm Thư một cái, cười đi dài vào chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi cô ta rời đi, Lâm Thư rõ ràng nghe được năm chữ: sau này còn gặp lại. Này, người phụ nữ này. Cửa ải Diệp Lan qua đi, Tô Mặc vội vàng ôm Tiểu Bạch Thỏ vào trong ngực nói. Tiểu Thư, anh với cô ta là trong sạch. Chỉ là vừa rồi mắc mưa, anh mới dẫn cô ta vào trong nhà thay quần áo. Đúng là vừa rồi bên ngoài có mưa, nhưng cô ta là ai? Tô Mặc trầm ngâm một lát. Cô ta là thư ký của anh, đi họp cùng anh, trên đường xe lại bị chết máy. Hai người bọn anh đều bị mắc mưa, sợ cảm cho nên mới dẫn cô ta về. Đầy đủ lý do, dường như không có chút nghi ngờ nào. Nhưng Lâm Thư lại cảm thấy không yên tâm, cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, nghi ngờ nhìn Tô Mặc. Tô Mặc không cho cô cơ hội suy nghĩ lung tung, bắt được môi của cô, liền tiến quân thần tốc, gần như là si mê cắn mút cánh môi màu tường di của cô, quấn quýt khuấy đảo, tận tình khiêu khích, chơi đùa với răng môi cô. Mỗi chỗ đều đánh vào một nơi mẫn cảm nhất. Lâm Thư làm sao có thể là đối thủ của Tô Mạch? Trải qua mấy lần như vậy, ý thức Lâm Thư đã sớm bị làm ơ hồ. Chỉ có thừa nhận mà thôi. Tô Mạch nhẫn nại ham muốn chạy đi tìm Lâm Thư trong thời gian dài như vậy, chỉ vì muốn để cho tâm trạng của cô trở lại bình thường. Nhưng vào lúc này, cô lại chủ động đưa tới cửa. Tô Mạch làm sao có thể không hưng phấn? Nhào người lên, Lâm Thư vẫn còn muốn giãy giụa. Nhưng Tô Mạch cắn một cái lên vành tai nhạy cảm của cô. Một chút khí nóng thổi vào tai Tô, mang theo tê dại. Dịu dàng lại mang nhiều ám hiệu. Tiểu thư, lâu như vậy không gặp, có nhớ anh không? Một tiếng. Một âm cuối phát ra, nghe qua vô cùng yêu nghiệt. Chút sức lực còn lại của Lâm Thư đều bị anh rút đi sạch. Yếu ớt dựa vào trong ngực anh. Dựa vào sức lực chống đỡ của cánh tay rắn chắc đang ôm hông cô của anh, xấu hổ đỏ mặt, gật đầu một cái. Sự tức giận vừa rồi đã sớm biến mất, không còn chút nào. Tâm tình Tô Mạch rất tốt, nhìn vành tai phấn hồng của Lâm Thư, hung hăng mút mạnh một cái. Lâm Thư không nhịn được, nhẹ nhàng. Một tiếng. Anh ôm Lâm Thư đi vào phòng khách. Từng bước, mỗi khi Lâm Thư bước một bước, anh liền nghiêng đầu, cắn gặm cổ cô, giống như không ăn nuốt cô vào bụng, tuyệt đối không bỏ qua. Cuối cùng, Lâm Thư bị đặt trên sofa bằng da, mang theo cảm giác mát lạnh, mà quần áo của Lâm Thư không biết đã bị ngón tay linh hoạt của Tô Mặc cởi ra từ lúc nào. Trần trụi, da thịt vừa mới chạm vào sofa một cái liền nổi da gà. Tô Mặc nhẹ nhàng kêu lên, nở một nụ cười, đôi môi nóng bỏng di chuyển bên gái cô, lưu luyến không rời. Vì chuyện vừa rồi, ánh mắt Lâm Thư hồng hồng, giống như con thỏ con. Trên khuôn mặt còn có một chút nước. Tô Mạch đau lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt Lâm Thư. Tiểu thư, em nên tin tưởng anh mới đúng. Trừ em ra, anh sẽ không thích bất kỳ ai nữa. Lâm Thư bị câu nói bất chợt giống như thổ lộ này làm cho trong lòng có cảm giác ngứa ngứa, không biết làm thế nào, liền lớn mật kẹp eo Tô Mạch. Tô Mạch khó nhịn mà thở gấp. Từ trước tới giờ, tiểu thư chưa từng chủ động như vậy. Lúc này anh hận không thể trực tiếp xuyên qua cô, nhưng mà lại lo làm cô bị đau, đành phải cắn răng cứng rắn kiên trì. Chỉ là đôi môi hướng xuống dưới cổ tiếp tục công thành đoạt đất. Không cần. Chỗ đó, Lâm Thư đẩy Tô Mặc ra. Tên cầm thú này, sắc lang, biến thái, khốn kiếp. Nhưng mà Tô Mặc không để ý tới cô, cắn vào nơi mềm mại của cô. Ngón tay thon dài lại thâm nhập càng sâu hơn. Xoay một chút, nhẹ nhàng mà trằn trọc. Lâm Thư không nhịn được, bị một cảm giác vui vẻ, sung sướng, làm mệt mỏi cả người, mềm nhũn. Bụng dưới nóng lên, bắt đầu co rút chặt chẽ. Một tiếng kêu khàn khàn ám muội của Tô Mặc. Nhìn vẻ mặt mông lung của Lâm Thư, lắc đầu. Thật là một đứa trẻ hư. Nhưng động tác của ngón tay không chậm lại chút nào, lại bắt đầu dần về. Một Lâm Thư không chút kinh nghiệm làm sao có thể chống lại một Tô Mặc lão luyện. Lập tức đã bị làm cho nức nở, lên tiếng cầu xin tha thứ. Tô Mặc, anh đừng như vậy. Lâm Thư bị chỉnh, nói không ra lời. Khó khăn lắm, mới khẩn cầu. Tô Mặc, đừng thế nào, nói cho anh nghe. Cái tên vô lại, Tô Mặc này vẫn trêu đùa Lâm Thư. Không buông tay, cũng không cho cô. Cứ giằng co như vậy. Muốn Lâm Thư nhất định phải ngoan ngoãn nói ra những lời này. Nhưng da mặt Lâm Thư rất mỏng. Làm sao dễ dàng nói ra những từ làm cho người ta mặt đỏ, tim đập nhanh như vậy được chứ? Chỉ là sát vào Tô Mặc, từ từ liếm anh. Lúc này Tô Mặc cũng không chịu nổi, nắm chặt eo nhỏ của Lâm Thư, gọi anh là ca ca. Lúc này Lâm Thư đã bị Tô Mặc dây dưa đến tức giận. Nghe Tô Mặc trêu chọc như vậy, càng tức giận hơn. Nhìn anh, kêu to một tiếng. Chú! Hả? Tô Mặc một chút cũng không nương tay. Cô nhóc hư này, gọi anh là gì? Không sai, anh so với cô có già hơn một chút. Nhưng nha đầu này không nên cố ý làm anh buồn phiền chứ. Hù hù hù, em sai rồi. Cứu mạng. Lâm Thư bị người phát điên khùng nào đó đổ thẳng vào sofa, ngã xuống. Bất chợt như vậy. Dĩ nhiên, hai mắt nhìn thấy toàn sao kim. Nhưng người phía trên vẫn chưa hết giận, lập tức tăng sức nặng. Ca ca! Cuối cùng, cô vẫn bị khuất phục. Ngoan ngoãn hai mắt rưng rưng, ấm ức lên tiếng. Nhưng mà đã muộn rồi. Khi tiểu bạch thỏ gặp sói xám lớn, nếu như không bị ăn sạch, thì chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc răng của sói xám lớn cùng rồi. Nhưng quá đáng tiếc, chính là răng miệng Tô Mặc luôn luôn vô cùng sắc bén. Ngày hôm nay, Lâm Thư đã cảm nhận được sâu sắc điều này. Làm một tiểu bạch thỏ thông minh thì không nên chủ động đi trêu chọc sói xám lớn, mà là nên chờ sói xám lớn tới ăn. Tiểu bạch thỏ cuối cùng bị ép đến một chút, hơi sức cũng không còn. Sói xám lớn lúc này hài lòng quệt quệt miệng, dùng khăn lông tắm lớn màu trắng, xách tiểu bạch thỏ lên, đi vào phòng tắm. Khi giúp tiểu thư tắm rửa, động tác của Tô Mạt đặc biệt dịu dàng khác thường, che chở tiểu thư giống như búp bê. Cả người Lâm Thư phấn hồng, yếu ớt dựa trong lòng ngực Tô Mạt, ý thức được động tác mềm nhẹ của anh làm cho có chút mơ mơ hồ hồ. Đột nhiên nghe thấy Tô Mạt hỏi: "Tiểu thư, làm sao mà em biết anh ở đây?" Lúc này mới giật mình, ý thức được nguy rồi. Mục đích ban đầu đến đây bị làm cho quên sạch sẽ, không còn một móng. Lâm Thư cẩn thận từng ly từng tí nhìn vẻ mặt Tô Mạt, thử thăm dò nói: "Cái này mẹ Tô tới tìm em." Không ngờ mặt Tô Mạt lại biến sắc, vẻ mặt khao khát mong mỏi lúc đầu lập tức biến mất, thậm chí còn mang theo một chút phòng bị. "Mẹ anh đã nói gì?" "Nên nói, bác ấy đều nói cho em biết rồi." Anh Tô Mạt nghẹn lời, nhìn chằm chằm Lâm Thư, nhưng một câu cũng không nói ra được. "Tô Mạt, tại sao anh không tin tưởng vào em chút nào hết? Chuyện Tô gia cũng thế, mà thân thế của anh cũng vậy. Rốt cuộc anh đề phòng em cái gì?" Lâm Thư chính nghĩa trách cứ Tô Mạt. Tô Mạt không trả lời, chỉ cúi đầu lặng lặng, như là đang tự hỏi, hoặc như là đang sám hối. Lâm Thư vì hiếm khi bản thân giành được thắng lợi, có chút đắc chú, chầm chước, đang chuẩn bị dùng thêm những lời lẽ sắc bén để làm cho cả cái người Tô Mạt lầm đường này nhận ra được sai lầm của mình, nhào vào ôm chặt lấy mẫu thân vào trong ngực. Không nghĩ tới, đột nhiên nghe thấy Tô Mạt mở miệng: "Tiểu thư, không nói cho em biết, chỉ vì anh sợ." "Sợ?" Lâm Thư há to miệng, kinh ngạc không thôi. Từ trước tới giờ, Tô Mạt làm gì cũng giống hệt như siêu nhân. Không ngờ cũng có lúc anh ta nói ra từ này. Tô Mạt lại không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Thư, rất thành thực chia sẻ những bí mật trong lòng anh bị thời gian chôn vùi rất lâu rồi. "Tiểu thư, so với em, anh lớn hơn 8 tuổi. 8 năm nay, những chuyện anh trải qua so với trong tưởng tượng của em nhiều hơn rất nhiều. Đạo lý đối nhân xử thế, những lời đồn đại. Nhưng mà anh lại cảm thấy thời gian 8 năm này đối với anh mà là nói vô cùng quý giá. Anh hiểu được thế nào là sự, là lòng tốt, là chân thành, hoặc thế nào là dối trá, nịnh hót. Cho nên, khi gặp được em, tiểu thư, anh cảm thấy thật sự là một chuyện may mắn. Anh không muốn để cho em thấy những thứ đen tối kia. Chỉ hy vọng em sẽ luôn giữ được sự ngây thơ, đẹp tốt. Anh không muốn giấu em. Ở trước khi gặp em, anh cũng từng yêu người khác. Từng tự cho là đúng, cố chấp trong tình yêu. Nhưng kết quả lại phát hiện người con gái anh yêu chẳng qua cũng chỉ vì Tô Gia phía sau anh mà thôi. Đúng là buồn cười, nhưng anh lại không thuộc về Tô Gia. Thân phận của anh khiến cho cô ta cực kỳ thất vọng. Hành vi của cô ta làm sao khiến cho anh không khỏi cảm thấy rét lạnh. Từ đó trở đi, anh chỉ muốn người anh yêu nhất định sẽ không có bất kỳ liên quan gì với Tô Gia. Tiểu thư, có lẽ em cảm thấy những lời này của anh rất tùy hứng, kiểu cách, nhưng mà em có hiểu không? Cảm nhận của anh, giọng nói trầm thấp của Tô Mạc mang theo chút từ tính. Lâm Thư lặng lặng nghe. Trong lòng có vui, có buồn. Tô Mạc đem thật lòng, đem tất cả những suy nghĩ trong lòng lột bỏ từng chút xíu một cho cô nhìn. Nhưng cô nhìn cũng không đành lòng để anh lột ra nữa. Lâm Thư ôm chặt lấy cổ Tô Mạc, lấy dáng vẻ một người bảo vệ ôm lấy anh. Tô Mạc, em biết là anh muốn tốt cho em. Nhưng mà anh đã từng nghĩ chưa? Em không thể nào vĩnh viễn ở dưới sự che chở của anh. Một ngày nào đó, em cũng muốn đối mặt với những điều âm u, dối trá. Nếu như không gặp được anh, em vẫn sẽ phải tự mình học lớn lên. Em không phải là người mà anh đã từng thích trước đây. Tô Mạc, anh không cần đem những lo lắng đó đặt trên người em. Nếu trước đây vì những hư vinh gì đó mà cô ta rời khỏi anh, đó là tổn thất lớn nhất của cô ta. Em, Lâm Thư, thích anh chính vì con người anh, chứ không phải là Tô Gia. Cho dù anh chỉ là thầy giáo dạy học, không quyền, không thế, thì đã làm sao? Đối với em mà nói, anh chỉ là Tô Mạc thôi. Nói đến đây, ánh mắt Lâm Thư mơ hồ phát ra ánh sáng lung linh. Tô Mạc hiếp mắt nhìn. Đây là người con gái ngốc nghếch của anh. Không có dung mạo xinh đẹp khuynh thành, không có tài trí thanh khiết, nhưng mà lại giống như căn phòng thủy tinh nhỏ ấm áp trong mùa đông giá rét. Cho dù bên ngoài có gió rét hiu quạnh đến đâu, nhưng mà bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân. Cảm giác của Tô Mặc lúc này chính là như vậy. Trong lúc giật mình, có cảm giác viên mãn. Hai người ở nơi này trong đêm khuya, thẳng thắn, chân thành với nhau, không có giấu giếm, không có nghi kỵ, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Thật lâu về sau, khi Lâm Thư một thân một mình ở nơi đất khách quê người, nhớ lại đêm nay cũng cảm thấy đây là một kỷ niệm hoàn mỹ trong trí nhớ, vĩnh viễn không thể nào quên. Tô Mặc mờ mờ ảo ảo cảm thấy có lẽ Lâm Thư không hề giống như con người ngốc nghếch như anh thường thấy. Khi cô dùng sự cứng rắn đó để trưởng thành, thì anh còn có thể nắm cô trong tay được nữa không? Cảm xúc mềm mại trong ngực thật sự là rất thoải mái. Trước mắt không cần suy nghĩ tới những việc này. Cái đó, Tô Mặc đang cảm thấy thích thú vô cùng. Lâm Thư lại đột nhiên kéo kéo góc áo của anh, yếu ớt nói một câu. Tô Mặc, em sắp mềm nhũn rồi. Nguy rồi. Lúc này Tô Mặc mới ý thức được Lâm Thư vẫn đang còn ngâm mình trong bồn nước. Liền nhanh chóng bế cô lên. Chân Lâm Thư đã mềm nhũn rồi. Bất ngờ, Tô Mặc lại đột nhiên dùng đến chiêu này. Không có phản ứng, liền lập tức nhào về phía trước. Cúi ngã nhào, này vừa dặn ngã lên trên người Tô Mặc. Tô Mặc cũng không nghĩ tới Lâm Thư như vậy. Bị cô đè một cái, cứng rắn lùi về phía sau mấy bước, chống lên vách tường, rên lên một tiếng. Hỏng rồi. Cả người Lâm Thư ướt sũng trơn bóng, không mặc bất cứ thứ gì. Hoàng ức ngẩng đầu nhìn Tô Mặc, cả phòng tắm tràn đầy hơi nước, vừa mới tắm rửa, cong đôi mắt đèn nhánh sáng bóng kia của Lâm Thư. Giống như ánh sao lộng lẫy trên bầu trời, có sự quật cường, có sự ấm áp. Tô Mặc không nhịn được, cúi đầu hôn lên đôi mắt Lâm Thư. Lâm Thư kêu lên, muốn đẩy Tô Mặc ra, nhưng Tô Mặc lại lưu luyến đưa lưỡi ra chậm rãi liếm, gọi một tiếng tiểu thư rất hạnh phúc. Cầm thú. Lâm Thư không nhịn được hung hăng khinh bỉ nhìn Tô Mặc một lần nữa, đang định mặc quần áo vào rồi lại quên mất đôi chân mềm nhũn của mình. Tránh khỏi cánh tay Tô Mặc liền bị lảo đảo. May mà Tô Mặc nhanh tay nhanh mắt giữ chặt lấy cô. Nhưng trong lúc vô tình đỡ, chính là nơi mềm mại của Lâm Thư. Lâm Thư đỏ mặt. Chết tiệt, có tránh cũng không thoát nữa rồi. Tô Mặc nhèo đôi mắt đào qua hẹp dài, sắc tâm lại nổi lên. Vừa mới làm mà đã giống như rất lâu rồi không làm. Hai tay liền nắm lấy hồng Lâm Thư, ép cô vào trong góc phòng tắm, bắt đầu giở trò. Tô Mặc, anh là đồ khốn kiếp, em sẽ không để ý tới anh nữa. Bé gái Lâm Thư lúc này đang lắc đầu qua lắc đầu lại, thắt lưng vẫn còn đau lắm. Làm sao chịu được, Tô Mặc lăn qua lăn lại như vậy. Nhưng Tô Mặc nhìn làn da ẩm ướt của Lâm Thư, đầu ngón tay đã sớm vẽ ở trên lưng Lâm Thư, dời xuống một chút một, thỉnh thoảng ám muội vẽ thành dòng nhỏ, giọng nói cợt nhã nhưng không chen vào được. Em trốn cho anh xem. Nói xong liền gặm chặt môi Lâm Thư, một tay nắm chặt hai cổ tay cô, một tay hướng về phía bụng dưới của cô. Tư thế này không nhanh không chậm cố định cô lại. Sau đó liền Lâm Thư rên rỉ. Kế tiếp dĩ nhân là thiên lôi địa quả cũng không thể cứu vãn. Lâm Thư hồn bay phách tán, chỉ cảm thấy ý thức mê màng giống như đang đi ở trên mây. Trước mắt hơi nước tụ lại thành từng đám, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy Tô Mặc thỉnh thoảng ghé vào bên tai cô nói những lời bỉ ổi nào đó. Nhưng Lâm Thư ngay cả hơi sức giơ tay lên đánh anh cũng không có. Thỉnh thoảng sói xám lớn đói bụng thì tiểu bạch thỏ sẽ phải trả một cái giá lớn vô cùng đau đớn thê thảm. Sau đó đừng nói là chân Lâm Thư mềm nhũn, toàn thân không còn một chỗ nào còn hơi sức, không thể làm gì khác hơn là thở hổn hển mềm nhũn để mặc cho Tô Mặc dùng khăn tắm lớn sạch sẽ bọc lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường lớn. Có lẽ thật sự là quá mệt mỏi. Trong chốc lát, Lâm Thư đã ngủ ở trong lòng ngực Tô Mặc, thỉnh thoảng chép chép miệng như đứa bé không an phận, xoay người, đá chân. Tô Mặc nở nụ cười, nhìn tất cả những hành động này. Lúc này, bên ngoài có rất nhiều sao trời. Rèm cửa sổ phòng ngủ cũng không có kéo xuống. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ êm ái thổi vào. So với lúc đầu căn biệt thự, thực sự đã thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như trước đây, nhất định còn có thể nghe thấy được tiếng ồn ào ở góc đường, tiếng chó sủa trong chung cư, tiếng nhạc trên lầu. Nhưng mà ở trong này, ngoại trừ tiếng gió thổi ra, không còn gì khác. Như vậy rất tốt. Đôi mắt đen nhánh thâm sâu của Tô Mặc nhìn Lâm Thư, không hề cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên tường, ôn hòa mà mềm mại, chiếu lên gò má xinh đẹp của Lâm Thư. Tâm tình trong lòng, Tô Mặc nhất thời cảm giác giống như là được nhúng nước vậy. Thật tốt, trong cuộc đời, tìm được một người đáng giá mình bảo vệ, đồng ý mọi sự trả giá. Có thể hàng đêm đầu dựa vào đầu ngủ yên, có thể mỗi ngày vừa tỉnh dậy là thấy gò má của nhau, có thể nắm tay cười đi tới hết cuộc đời. Cho dù chỉ là tưởng tượng, Tô Mặc cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Tô Mặc có ý nghĩ đầy văn nghệ như vậy. Nhưng anh lại không ghét. Chỉ cần là Lâm Thư, dường như thế nào đều có thể chịu được. Cúi đầu, Tô Mặc nhẹ nhàng chỉ vào trán Lâm Thư một cái. Tiểu Thư à, em phải hạnh phúc. Như vậy, anh mới có thể yên tâm. Lúc này Tô Mặc cũng không biết vì những lời này, về sau lớn hơn nữa là không cam lòng, lớn hơn nữa là không nỡ. Anh cũng chỉ có thể nuốt vào. Nhìn Lâm Thư xoay người đi. Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản và tốt đẹp lúc này cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Tựa như sáng sớm, Lâm Thư tỉnh lại, tiếng chuông mãnh liệt, không nhịn được xoay người, vùi vào ngực Tô Mặc. Tô Mặc cười xì một tiếng, nhận điện thoại, lại nghe thấy tiếng sư tử Hà Đông trống truyền ra từ trong điện thoại. Lâm Thư, chết tiệt kia, không phải là cậu quên mất rồi đấy chứ? Ngày hôm nay, đơn vị thực tập phỏng vấn đó. Này, Tô, thầy Tô, em là Tiếu Đồng. Tìm Lâm Thư à, cô ấy đang ngủ. Vậy làm phiền thầy nhắc cô ấy chuyện phỏng vấn, có được không ạ? Tiểu Thư phỏng vấn ở đâu? Hoa Dinh. Được rồi, cảm ơn em đã chăm sóc vợ con tôi. Không sao ạ. Tô Mặc cúp điện thoại, nhìn người nào đó đang ngủ say. Hoa Dinh à. Còn Tiếu Đồng vẫn đang vô cùng kinh sợ. Không ngờ là Tô Mặc. Tiểu Thư kia chẳng phải là...